Thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta thấy rằng việc ăn chay là một hành động rất phổ biến của các tín đồ, các tôn giáo. Người Hồi giáo cũng ăn chay, người theo đạo Phật cũng ăn chay, và Kitô giáo chúng ta cũng ăn chay. Vậy đâu là ý nghĩa đích thực của việc chay tịnh trong đạo của chúng ta? Kính thưa cộng đoàn, mùa chay là thời gian 40 ngày tính từ thứ tư lễ cho đến Chúa Nhật, trước Chúa Nhật phục sinh. Thực ra là 46 ngày, nhưng nếu tính từ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay thì là chọn 40 ngày. Thế con số 40 ngày này nó có một lịch sử từ xa xưa ở trong Kinh Thánh. Dân của Thiên Chúa đã trải qua một thời gian thanh luyện 40 năm ở trong sa mạc, để cho lòng trí được thuần nhất, để cho tinh thần hoàn toàn hướng về Chúa. Và ở trong sa mạc, họ đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, bởi vì không có ai khác ngoài Chúa có thể ban bánh đi đường, có thể ban nước uống, và có thể quy tụ một đoàn dân đông đảo trở nên hợp nhất. 40 ngày cũng là thời gian ông Mô-xê đi lên núi Sinai. Ông đối diện một mình với Chúa trong cầu nguyện, và kết thúc 40 ngày cầu nguyện, ông nhận được giới răn của Chúa. Ông nhận được lề luật để trao cho dân sống một đời sống mới. 40 ngày cũng là thời gian mà ngôn sứ Elia đi một mạch về tới núi Khô-rép, và ở đó ông cũng đối diện với Chúa để nhận lãnh một sứ vụ mới là công bố ơn cứu độ cho dân của Ngài. Và 40 ngày cũng là thời gian Chúa Giê-xu đi vào trong hoang địa để bỏ lại tất cả những gì là nhu cầu của vật chất, sống hoàn toàn thinh lặng đối diện với Chúa Cha trước khi Ngài rao giảng tin mừng. Và như vậy chúng ta thấy rằng 40 ngày hay 40 năm là cái thời gian con người dành cho Chúa, và kết thúc cái thời gian 40 ngày hay 40 năm đó có một sự mới mẻ được sinh ra ở trong tâm hồn con người. Nếu con người đã một thời bỏ Chúa trong tinh thần, bỏ Chúa cả trong thực hành nữa, thì thời gian 40 ngày người ta tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Chính Chúa là niềm vui, là hạnh phúc, và vì vậy trở về với Chúa là việc đáng làm nhất. Và 40 ngày cũng là thời gian những người đi vào trong thinh lặng, chẳng hạn như các ngôn sứ nhận ra cái lề luật của Chúa chính là kim chỉ nam cho cuộc sống. Lời của Chúa như là sự tâm tình, như là sự chỉ bảo của Thiên Chúa dành cho con người, để con người từ bỏ những sự gian ác mà sống theo thánh ý Chúa. Và thời gian 40 ngày, Chúa Giê-xu cũng bắt đầu thực thi việc ban ơn cứu độ của Chúa Cha cho nhân loại qua việc rao giảng, qua việc chữa lành, và nhất là phục sinh con người từ cõi chết. Đó là ý nghĩa rất thâm sâu của việc chay tịnh Kitô giáo. Chúng ta trở về với Chúa để lãnh nhận sự sống nguyên tuyền và mới mẻ, một sự sống mới được khai sinh trong cuộc đời của chúng ta. và đâu là những khía cạnh của việc chay tịnh. Chúng ta thấy rằng chay tịnh là từ bỏ một điều gì đó, chay tịnh là giảm bớt điều gì đó. Nhưng đối với Kitô giáo chúng ta rất cụ thể, chay tịnh ở trong suy nghĩ, chay tịnh ở trong lời nói và chay tịnh ở trong việc làm. Khi chúng ta chay tịnh ở trong suy nghĩ là chúng ta từ bỏ những cách suy nghĩ tiêu cực, tiêu cực về bản thân mình, tiêu cực về người khác. Khi chúng ta chay tịnh ở trong lời nói thì chúng ta cũng giảm bớt những lời nói không đáng có ở trong cuộc sống, những lời nói có thể gây ra những đổ vỡ, những lời nói có thể gây ra trong hiểu lầm. Và khi chúng ta chay tịnh ở trong hành động, giảm bớt những hành vi có thể gây phương hại cho người khác. Tuy nhiên, việc chay tịnh không phải chỉ là giảm bớt suy nghĩ, lời nói, hành động, mà lại còn phải gia tăng. Chúng ta suy nghĩ, gia tăng những suy nghĩ tích cực về bản thân mình, về người khác, và nhất là chúng ta gia tăng việc nghĩ đến Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúng ta gia tăng lời nói trong việc cầu nguyện. Chúng ta chỉ nói với Chúa để rồi Chúa lại nói với chúng ta. Chúng ta gia tăng hành động, đó là những hành vi của bác ái với tha nhân, nhất là với những người nghèo khổ. Việc chay tịnh như thế giúp cho mỗi người chúng ta nhẹ nhàng thanh thoát, nhẹ nhàng với tha nhân và thanh thoát với của cải, đồng thời giúp chúng ta thực sự gắn bó với Chúa. Và chúng ta sống tinh thần chay tịnh như thế nào? Lời của Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng chay tịnh ở trong âm thầm, ở trong kín đáo và vui tươi. Chúng ta âm thầm ở trong việc bác ái, bởi vì chúng ta làm hành vi bác ái không phải để cho người khác nhìn thấy và khen ngợi chúng ta. Nếu chúng ta làm như thế thì nó lại rơi vào cái cám dỗ, khiến chúng ta gia tăng lòng kiêu căng. Bởi vì mình nên ích cho người khác, bởi vì giúp được ai đó. Nhưng không, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng cần phải làm việc đó ở trong âm thầm. Và khía cạnh thứ hai là kín đáo. Kín đáo ở trong lời cầu nguyện. Chúng ta không nhất thiết cứ phải cần một nơi thanh vắng, nhưng ở đâu chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Chúa trong âm thầm. Không phải lớn tiếng đọc những kinh gào lên, nhưng mà trong âm thầm, lòng trí của chúng ta hướng về Chúa. Trong âm thầm ở nơi làm việc, trong âm thầm những lúc chúng ta đi dạo, trong âm thầm khi chúng ta đi chợ, hay trong âm thầm của công việc hàng ngày chúng ta. Và khía cạnh cuối cùng là vui tươi. Người ta không phải ăn chay để có một bộ mặt rầu rĩ, để có một bộ mặt thảm thương. Nhờ đó người khác biết rằng mình đang thực hành chay tịnh. Chúa Giêsu thì nói ngược lại. Ngài nói ăn chay thì phải sức dầu thơm, phải rửa mặt cho sáng. Bởi vì hành động ăn chay không phải là một việc bắt buộc, mà là một việc làm đẹp lòng Chúa Cha. Mà nếu là một việc đẹp lòng Chúa Cha thì phải vui tươi, chứ không phải vui mừng, chứ không phải buồn sầu. Và xé lòng hơn là xé áo, để cho tâm hồn mình được lắng xuống, và để cho tâm hồn mình được thực sự vui tươi trong niềm vui của Chúa. tất cả việc làm của chúng ta trong mùa chay tịnh âm thầm, kín đáo và vui tươi, với duy trì một mục đích rằng Thiên Chúa Cha của chúng ta vốn là đấng âm thầm kín đáo, âm thầm ở trong trợ giúp, âm thầm ở trong yêu thương, và đưa chúng ta đến cái niềm vui đích thực. Bởi vậy chúng ta làm mọi việc cốt là để cho Chúa Cha thấy, chứ không phải là để được tiếng khen của người đời. Thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào mùa chay với ý hướng là một điều gì mới sẽ sinh ra trong lòng chúng ta, sẽ giúp chúng ta đổi mới con người từ trong lời nói, trong suy nghĩ, trong hành động khi chúng ta kết thúc 40 ngày chay tịnh. Và chúng ta khởi sự làm việc đó với việc sức cho trên đầu. Có thể mùa chay năm nay chúng ta vẫn chưa thể nào sống được một con người mới hoàn toàn, âu đó cũng là một điều bình thường. Bởi cứ mỗi năm Hội Thánh lại nhắc nhở cho chúng ta về thân phận của mình, thân phận bụi đất của mình, để mình gia tăng lòng trông cậy, rất là kiên trì trong sửa đổi, để chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa là Cha ở nơi kín đáo sẽ nhìn thấy được nỗ lực của chúng ta, và Ngài sẽ giúp chúng ta nên hoàn thiện mỗi ngày, hoàn thiện trong đời cầu nguyện, hoàn thiện trong việc thực thi bác ái.